là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay 24 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Chiều nay cầu Cổ Phúc chính thức được hợp long trong niềm vui xúc động của nhân dân huyện Trấn Yên.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau.
Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực tổng thống cho ông Joe Biden.
Hãng dược phẩm liên danh AstraZeneca thông báo vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể đạt hiệu quả tới 90%.
Tiếp đó, biên tập viên Phương Lan sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những kỳ vọng của tỉnh Yên Bái khi tham gia hội nghị gặp gỡ Nhật Bản năm 2020 diễn ra vào ngày mai 25 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.
Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện. Hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối chủ trương của Đảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mà còn đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới. Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản, giảm 8 văn bản so với giai đoạn 2011-2015. Chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định, giảm gần 130 quyết định so với giai đoạn 2011-2015. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch, giảm trên 200 văn bản so với giai đoạn 2011-2015. Ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản, 12.427 văn bản cấp huyện và 64.031 văn bản cấp xã. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm so với giai đoạn 2011-2015, thể hiện chuyển dần theo hướng chỉnh tinh hệ thống pháp luật, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các luật, pháp lệnh, nghị định đáp ứng nhu cầu của đời sống kinh tế xã hội. Đối với tỉnh Yên Bái, để cụ thể hóa luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành một nghị quyết, 5 quyết định, 1 chỉ thị, đồng thời thực hiện rà soát các văn bản không phù hợp với quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương và có hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của các bộ ngành chức năng. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các bộ ngành cần bám sát các định hướng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp rà soát hệ thống hóa pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, phát triển hệ thống thông tin, tăng cường tính công khai của hệ thống pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản thi hành. Cùng với đó cần ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ nhằm đổi mới phương pháp, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của quy trình xây dựng pháp luật. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương, trách nhiệm cán bộ công chức trong việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật ở cơ quan, ngành địa phương và thực thi công vụ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và 140 đại biểu đại diện cho 210.000 hội viên trên toàn tỉnh đã tham dự. Đến nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã có 24 hội thành viên và đơn vị trực thuộc với trên 210.000 hội viên hoạt động trên các lĩnh vực. Trong 5 năm, Liên hiệp hội đã tổ chức trên 20 cuộc hội thảo góp ý kiến vào các dự thảo luật, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tư vấn phản biện và giám định xã hội trên 70 dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, đề án chương trình, tổ chức thành công 3 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với trên 156 giải pháp của hàng trăm tác giả, góp phần tôn vinh và khuyến khích sáng tạo trong cán bộ hội viên nhân dân và xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp hội tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh, chủ động tích cực tham gia các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, nâng cao chất lượng và tổ chức tốt hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là các hoạt động về tư vấn phản biện và giám định xã hội cũng như tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng mong muốn đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng với những đề tài dự án công trình khoa học kỹ thuật ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu
Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên cần tiếp tục chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Điều này thì tôi thống nhất cao với đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng đã phát biểu chỉ đạo, và làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ tri thức, là quan tâm tập hợp tổ chức các hội thành viên vào đội ngũ tri thức tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ trong nước và thế giới, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để ứng dụng chuyển giao có hiệu quả vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực, các sản phẩm mà chúng ta có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Phải làm sao để khoa học công nghệ thực sự là phát huy được vai trò dẫn dắt, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục tổ chức tốt các hội thi, phát động các phong trào thi đua sáng tạo khoa học và kỹ thuật bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, tạo thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp cán bộ và nhân dân để tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong lao động sản xuất, học tập và công tác.
Đại hội cũng bầu 34 đồng chí vào Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa 5 đã bầu 9 đồng chí vào Ban thường vụ Liên hiệp hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đắc cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ hợp long công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện Trấn Yên. Công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện Trấn Yên được khởi công từ cuối năm 2019. Sau gần một năm thi công với nhiều giải pháp tích cực, hạng mục phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành 95% khối lượng công việc. Phần đường dẫn hai bên đầu cầu cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Dự lễ hợp long công trình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã có nhiều giải pháp tích cực thi công đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, cầu Cổ Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào chương trình hành động số 190 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Đây cũng là cây cầu đầu tiên nối hai bên bờ sông Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên một hệ thống giao thông thuận lợi cho giao thương đi lại của nhân dân, tạo đà bứt phá đi lên đối với các xã thuộc địa bàn khó khăn của huyện Trấn Yên như Minh Tiến, Quy Mông, Y Can, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương mang tính kết nối liên vùng. Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục đôn đốc giám sát tiến độ, chất lượng công trình, tập trung nhân vật lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Sáng nay, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam đã tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến về thành phố thông minh năm 2020 với 27 tỉnh thành phố trong cả nước đã và đang triển khai đề án đô thị thông minh. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách và nỗ lực phát triển đô thị thông minh. Đây là một trong ba nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển đô thị thông minh bền vững năm 2025 và tầm nhìn 2030. Phát triển đô thị thông minh bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ xây dựng 6 thành phố đô thị thông minh, hiện có 6 tỉnh thành đã và đang xây dựng đề án. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ về tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của các thành phố tại Việt Nam và quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin. Hiện nay tại Việt Nam đã có 27 tỉnh, thành phố triển khai đề án xây dựng đô thị văn minh với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Cũng tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu của tỉnh, thành phố đã chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp và nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Riêng tại tỉnh Yên Bái, đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 thông qua. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các hạng mục và dự án thành phần. Trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động triển lãm kết nối cung cầu, tư vấn thúc đẩy hợp tác và giới thiệu các giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2020.
Sáng nay, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Quỹ Frederick Naumann Foundation tổ chức hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư nhằm phát huy lợi thế so sánh các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành liên quan của 4 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái và hơn 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, thực tiễn thực thi ở địa phương và kiến nghị cải thiện thực chất môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phân bổ hiệu quả các nguồn lực nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và kết nối vùng của các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư qua biên giới nhằm kết nối phát triển kinh tế các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các điểm nghẽn của hành lang kinh tế và giải pháp nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Nhờ đó, PCI của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành của cả nước, chất lượng điều hành đứng thứ 5 trong 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều dự án đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn của một số tập đoàn được triển khai như Vingroup, TH, Bảo Lai, Epic, Eurowindow, Holding. Tuy nhiên, thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức hấp dẫn để huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển với quyết tâm chính trị cao. Tại hội thảo, các tỉnh cũng đã chia sẻ về giải pháp kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng điều hành của các sở ban ngành, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các tỉnh bạn để tăng cường kết nối liên kết, hợp tác trên lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương.
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 16 quỹ được phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Sau 5 năm triển khai đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn tăng 74,5%, trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm tăng gần 70%, dư nợ tăng trên 67%, nợ xấu giảm gần 30%. Việc tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua đã góp phần thay đổi hình thức hoạt động và từng bước đưa hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân vững chắc hơn, trở thành một kênh cung ứng vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, góp phần giữ vững trật tự, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 11, người đứng đầu cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ đã gửi thư cho ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden thông báo sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền lực cho tổng thống. Đây được xem là một bước đột phá lớn sau nhiều lần tuần bế tắc trên chính trường Mỹ. Cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ đã lần đầu tiên thừa nhận thất bại của tổng thống đương nhiệm Donald Trump sau hơn 2 tuần kể từ khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden là người giành chiến thắng. Bức thư gửi cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden của bà Emily Murphy, người đứng đầu cơ quan này, cho phép chính quyền Trump phối hợp với nhóm của ông Biden trong việc chuyển giao quyền lực tổng thống, đồng thời cung cấp hàng triệu đô la cho đội ngũ chuyển giao quyền lực. Người đứng đầu cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ đưa ra quyết định về việc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực sau khi bang Michigan chính thức xác nhận ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại bang này và Pennsylvania cũng sắp công bố kết quả chính thức. Trên trang mạng xã hội Twitter, tổng thống Trump đã xác nhận quyết định của tổ chức này và bày tỏ sự cảm ơn bà Murphy vì sự cống hiến và trung thành với đất nước. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ tiếp tục theo đuổi các khiếu nại pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử tổng thống hôm 3 tháng 11.
Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã có bước tiến mới khi ngày 24 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần đầu đến thăm Nhật Bản kể từ khi nội các của Thủ tướng Suga nhậm chức. Đây cũng là chuyến công du ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tại Tokyo, ông Vương Nghị có cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu trước khi có cuộc gặp Thủ tướng Suga vào ngày 25 tháng 11. Nội dung chính trong chương trình nghị sự là các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19, kế hoạch nối lại việc đi lại giữa các doanh nhân hai nước, cũng như tình hình thế giới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhật Bản mong muốn tái khẳng định với Trung Quốc về tầm quan trọng của các đối thoại cấp cao song phương nhằm xây dựng mối quan hệ ổn định. Mối quan hệ Nhật-Trung đã bị ảnh hưởng do những hoạt động hàng hải gần đây của Bắc Kinh, cũng như việc siết chặt kiểm soát đặc khu hành chính Hồng Kông. Gần đây, các tàu của Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Senkaku mà Tokyo đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là đảo Điếu Ngư.
Ngày 3 tháng 11, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã công bố báo cáo mới nhất về tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Báo cáo chỉ rõ năm 2019, hàm lượng CO2 trong khí quyển đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo vào năm 2020, hàm lượng CO2 trong không khí sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Kể từ năm 1990, tổng lực bức xạ của khí thải gây hiệu ứng nhà kính tác động đến sự nóng lên của trái đất đã tăng 45%, trong đó CO2 chiếm 4/5. Báo cáo nhận định rằng nguyên nhân chính làm tăng hàm lượng CO2 trong khí quyển là do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, việc con người tàn phá các khu rừng nhiệt đới cũng dẫn đến sự gia tăng hàm lượng CO2 trong khí quyển. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang khiến nhiệt độ trái đất tăng lên, thời tiết biến đổi khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước và mực nước biển dâng, đồng thời hủy hoại hệ sinh thái của các sinh vật biển và đất liền.
Truyền thông Ấn Độ cho biết lực lượng hải quân nước này vừa được trang bị ngư lôi hạng nặng nội địa đầu tiên có tên Varunastra. Ngư lôi hạng nặng Varunastra của Ấn Độ được phát triển bởi Phòng Thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Hải quân thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng. Ngư lôi được thiết kế để sử dụng cho các tàu nổi với phạm vi hoạt động lên đến 21 hải lý, có khả năng tấn công các tàu ngầm có độ ổn thấp cả ở độ sâu và vùng nước nông trong điều kiện bị đối kháng dữ dội. Đến nay, trong khuôn khổ hai hợp đồng, Hải quân Ấn Độ đã đặt mua 136 quả ngư lôi Varunastra.
Hãng dược phẩm liên danh Anh, Thụy Điển AstraZeneca ngày 23 tháng 11 cho biết vaccine ngừa COVID-19 do hãng phối hợp với Đại học Oxford phát triển có thể đạt hiệu quả tới 90% trong các kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Đây là một bước tiến hứa hẹn hướng tới một loại vaccine đẩy lùi đại dịch toàn cầu COVID-19. Theo hãng dược AstraZeneca, thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy hiệu quả trung bình của vaccine ngừa COVID-19 là 70%. Tuy nhiên, đây là kết quả của hai chế độ dùng vaccine khác nhau, một chế độ đạt 90% và còn lại đạt 62%. Chế độ dùng thuốc có hiệu quả đạt 90% bao gồm dùng trước nửa liều và sau đó dùng một liều đầy đủ, cách nhau ít nhất một tháng. Hiệu quả giảm xuống còn 62% khi tiêm hai liều đủ cách nhau một tháng. Không có phản ứng nghiêm trọng nào được báo cáo trong số những tình nguyện viên tham gia cuộc thử nghiệm. Và vaccine dung nạp tốt trên người ở cả hai chế độ dùng. Vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển sẽ nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên bởi giá cả phải chăng và quy trình phân phối dễ dàng. Mặc dù mỗi liều vaccine của AstraZeneca có giá khoảng $4, nhưng hãng dược này cũng sẽ cung cấp phi lợi nhuận cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Ưu điểm lớn nhất là vaccine này có thể trữ trong điều kiện nhiệt độ tủ lạnh, chứ không phải được đóng đông mới có thể lưu trữ như hai vaccine đối thủ là Pfizer và Moderna. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai 25 tháng 11. Đây sẽ là cơ hội tốt để các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và môi trường ưu đãi thu hút đầu tư của mình. Đồng thời cũng là cơ hội để các hiệp hội nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu về tiềm năng và chính sách thu hút đầu tư của các địa phương. Hội nghị này được tổ chức sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh Yên Bái trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay? Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tham dự sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 được tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tháng 11. Tỉnh Yên Bái được mời tham dự với nhiều nội dung và chương trình quan trọng. Vậy ông có kỳ vọng gì để thúc đẩy hợp tác giữa Yên Bái với các tổ chức, dự án và địa phương của Nhật Bản trong thời gian tới ạ?
Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 này thì do Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức là một cái cơ hội rất tốt cho các địa phương để các địa phương được giới thiệu, quảng bá các cái hình ảnh, các cái tiềm năng, lợi thế, thế mạnh cũng như là cái môi trường ưu đãi thu hút đầu tư của mình, và đồng thời cũng là cái cơ hội để cho các cái hiệp hội, các nhà đầu tư Nhật Bản gặp gỡ để tìm hiểu các cái cơ hội xúc tiến đầu tư tại các cái địa phương của Việt Nam, trong đó thì có tỉnh Yên Bái. Thì hiện nay thì tỉnh Yên Bái và các cái đối tác Nhật Bản cũng đã và đang xây dựng được những cái mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới thì tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái quan hệ hợp tác với các cái đối tác Nhật Bản trong các cái lĩnh vực như là kinh tế, văn hóa xã hội và đặc biệt là cái hợp tác về thương mại và đầu tư với các cái đối tác cũng như các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp Nhật Bản và quan hệ hợp tác ở cấp địa phương. Tham dự hội nghị này tôi cũng mong muốn đây là cái cơ hội tốt để tỉnh Yên Bái giới thiệu quảng bá về tiềm năng thế mạnh, môi trường ưu đãi cũng như là thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái và mời gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của Nhật Bản đến khảo sát này, đến để xây dựng ý tưởng đầu tư kinh doanh tại các huyện trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Thưa ông, được biết tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka của Nhật Bản đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai tỉnh và hoạt động hợp tác sâu rộng trên một số lĩnh vực. Vậy thời gian qua việc hợp tác giữa hai bên đã có những đặc điểm gì nổi bật và sự hợp tác này đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương như thế nào ạ?
Trong thời gian là tháng 11 năm 2019 thì tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka của tỉnh Okayama của Nhật Bản thì đã ký cái thỏa thuận hợp tác. Trong đó thì tập trung vào các cái lĩnh vực như là văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch, nông nghiệp và đào tạo nghề. Đây cũng là cái khởi đầu quan trọng, đồng thời cũng là cầu nối để tỉnh Yên Bái có thể cũng là một cái dịp để quảng bá các cái tiềm năng lợi thế cũng như được thúc đẩy cái thương mại và thu hút mời gọi các cái nhà đầu tư ở cái vùng Kyushu này nói riêng và Nhật Bản nói chung để đến khảo sát cũng như là tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương trong thời gian tới. Hai địa phương thì cũng đã thực hiện các cái hoạt động trao đổi đoàn, ngoại giao nhân dân và phối hợp triển khai các cái hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại, cũng như là các cái hoạt động về giữa các cái doanh nghiệp của thành phố Mimasaka và các cái doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái. Mà một điều đặc biệt nữa là trong năm 2020 thì tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn thế giới, thì thành phố Mimasaka cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tỉnh Yên Bái cũng đã có những cái hoạt động mang tính là hỗ trợ, cụ thể là 20.000 cái khẩu trang cho thành phố Mimasaka để giúp người dân của thành phố này ứng phó với dịch bệnh. Trong thời gian tới thì tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka của Nhật thì sẽ tiếp tục thúc đẩy thì cũng như là triển khai cụ thể hóa các cái nội dung của cái thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Ở đây thì sẽ có tập trung vào cái hợp tác về trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý, quảng bá cái không gian văn hóa Việt Nam Hồ Chí Minh tại cái thành phố Mimasaka và tại Yên Bái, cũng như là cái việc mà khuyến khích các cái tổ chức, các cái hợp tác xã nông nghiệp ấy, ở hai bên để tăng cường giao lưu lẫn nhau, đặc biệt là trong cái lĩnh vực quản lý bảo tồn và nâng cao cái giá trị của cái hệ thống ruộng bậc thang tại Mimasaka và tại Yên Bái, đẩy mạnh cái quan hệ hợp tác giữa các trường cao đẳng, các trường dạy nghề và các cái tổ chức giao lưu quốc tế, các cái tổ chức hữu nghị nhân dân và doanh nghiệp cùng hỗ trợ nhau trong cái quảng bá văn hóa và du lịch của địa phương mình tại cái địa phương bên kia và tại các địa điểm khác của Việt Nam cũng như là của nước Nhật Bản.
Ông có thể cho biết những lợi thế cũng như những chính sách của tỉnh để tiếp tục thu hút đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới ạ?
Yên Bái thì nằm ở trung điểm của một cái tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Có cái tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua địa bàn của tỉnh Yên Bái với chiều dài là trên 80 km. Kết nối giao thông thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên thì phong phú như là tài nguyên về đất đai, này, khoáng sản, rừng này, và các cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa, ngô, chè, quế, cây ăn quả. Đấy, có quy mô lớn, chất lượng cao, thuận lợi cho cái việc sản xuất, tiêu thụ cũng như là xuất khẩu. Khí hậu và môi trường tốt thì cũng là cái điều kiện để phù hợp cho phát triển nông nghiệp cũng như công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thì lực lượng lao động của Yên Bái thì cũng là lực lượng lao động trẻ và Yên Bái cũng là một trong những cái địa phương là có cái trung tâm đào tạo nghề là xếp thứ tư của cái khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện nay thì tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái thì đạt trên 60%. thì chính quyền tỉnh Yên Bái thì luôn luôn là nỗ lực cải cách hành chính, hỗ trợ cũng như là đồng hành cùng các cái doanh nghiệp, ví dụ như là đơn giản cái thủ tục hành chính, rút ngắn các cái thời gian thành lập doanh nghiệp này. Thế giờ giảm các cái thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, những cái nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân tỉnh thì được thực hiện trong cái thời gian ngắn nhất. Và các cái dự án đầu tư trên địa bàn thì của tỉnh ấy, thì tỉnh đã có một cái bộ phận tiếp nhận kết quả và trả kết quả liên thông từ cấp xã lên đến cấp tỉnh tại cái trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Cái lớn, nội dung lớn thứ hai là các cái chính sách thu hút của đầu tư của tỉnh Yên Bái. Thì tỉnh Yên Bái hiện nay thì đang áp dụng nhiều các cái chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh, bao gồm các cái chính sách của trung ương, các cái quy định của địa phương, các cái chính sách về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ về đào tạo nghề, đào tạo lao động và các cái kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp mà tỉnh Yên Bái hiện nay đang áp dụng. Đặc biệt thì tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành cái chính sách để thu hút đầu tư vào các cái lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó thì các cái dự án đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ san tạo mặt bằng, hỗ trợ về xây dựng các cái kết cấu công trình hạ tầng cũng như là một số các cái hỗ trợ khác.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 9 ngoại hạng Anh, chuỗi trận bất bại của Southampton vẫn được nối dài sau chuyến làm khách khó khăn trước Wolves. Lợi thế sân nhà giúp Wolves chơi tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, nhiều cơ hội đã không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng. Sang hiệp 2, Wolves tiếp tục là đội chơi chủ động với việc đẩy nhanh hơn nhịp độ trận đấu. Phút 58, Adam nhận bóng ở đáy biên trong vòng cấm, mất hai lần đưa bóng vào trong, giúp Walcott dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đến phút 75, Jimenez sút xa dội cột dọc bật xa và Neto có mặt kịp thời để bóng cực nhanh quân bình tỷ số. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại, hai đội chấp nhận kết quả hòa 1-1. Trong khi đó, lợi thế sân nhà đã được Burnley tận dụng triệt để trong cuộc tiếp đón đội bóng được đánh giá cao hơn là Crystal Palace. Không phải chủ nhà Burnley, chính Crystal Palace mới là đội bóng nhập cuộc chủ động hơn trong hiệp 1. Mải mê tấn công, Crystal Palace bị dội gáo nước lạnh bằng pha ra đòn vô cùng sắc bén của Burnley. Phút thứ 8, Greenwood đã tận dụng rất tốt sự hơi hình của hàng thủ đối khách để mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Burnley trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Phong cách đó đã khiến cho những chân sút bên phía Crystal Palace phải nản lòng. Những phút cuối trận, đội khách dồn toàn lực để tìm bàn gỡ, nhưng lần lượt PTK hay Townsend đều bị người nhện Nick Pope từ chối. Sự nghẹt thở của trận đấu chỉ được giải tỏa sau khi trọng tài chính Kevin Trent thổi hồi còi khép lại hiệp 2. Chiến thắng tối thiểu giúp Burnley tạm thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ với 5 điểm sau 8 trận đấu. Barca loại Lionel Messi khỏi danh sách 19 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Dynamo Kiev trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Theo đó, huấn luyện viên Ronald Koeman quyết định cho Messi và tiền vệ Frenkie de Jong ngồi ngoài ở chuyến làm khách trước Dynamo Kiev khi lịch thi đấu bắt đầu trở nên dồn dập và nặng, cùng với đó là những ca chấn thương đến ngày càng nhiều với đội chủ sân Nou Camp. Ở trận thua Atletico Madrid mới đây, Messi tỏ ra mờ nhạt. Báo chí Tây Ban Nha đưa ra nhận định kém tích cực về tầm ảnh hưởng cũng như sự sa sút về chuyên môn của anh, cho rằng Messi thiếu tinh thần thủ lĩnh và có thể gặp tác động của việc bị quá tải. Không phải Lionel Messi, João Felix mới đang là cầu thủ hay nhất La Liga. Atletico là đội duy nhất hiện vẫn đang bất bại và thành tích đó có sự đóng góp vô cùng lớn của anh. Felix đã in dấu giày trong 10 bàn thắng gồm 7 pha lập công và 3 đường chuyền thành bàn. Atletico được hưởng lợi lớn từ phong độ tuyệt vời của tiền đạo 21 tuổi người Bồ Đào Nha, mà bằng chứng rõ nhất là Atletico đang duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.